This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bà Bảo xin kính gửi lời chào quý thính giả làn sóng của đài 1600 AM Dallas và rất chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Ngay sau đây mời quý thính giả đến với những bản tin kinh tế thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách và từ Dallas. Bà Bảo xin được gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600. Tiến Dũng gửi lời chào đến bà Bảo. Cảm ơn bà Dũng rất là khỏe. Bà Bảo khỏe không? Ngày thứ hai đầu tuần rồi. Đầy năng lực chưa? Qua một ngày thứ bảy ăn chơi quá.
Sao la lớn, đâu có ăn thôi chứ đâu có chơi đâu anh.
Dạ, có rồi.
Không,
thôi
đâu có.
Vui rồi, thứ bảy ngày vừa đây. Wow. À, buổi sáng ngày hôm nay thì thời tiết rất là âm u, kính thưa quý vị. Thời tiết âm u và thị trường chứng khoán thì cũng không có được đẹp lắm. Vâng, của thị trường chứng khoán, buổi sáng ngày hôm nay, kính thưa quý vị, thị trường phải nói rằng nó chỉ con số mismatch. Dow Jones thì lên 222 điểm, hiện tại là 34.980 điểm. Đây là con số kỷ lục mà có thể rằng hồi nãy thì nó đến 35.000 rồi. Nhưng mà bây giờ nó giảm xuống mấy chục điểm, giờ còn có 34.976 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq giảm đến 199 điểm. Mà chúng ta nhớ là Nasdaq đa số những cái công ty technology nằm trong đây. Và giảm bây giờ là 201 điểm. 13.551 điểm là số điểm hiện tại. SP500 giảm 7 điểm, hiện tại là 4.225 điểm. Thinos 15 là 1.56%. Thinos 15 cũng đã xuống nha. Đúng ra cái con số này màu đỏ là thị trường khoáng thường màu xanh. Và dầu thô hiện tại bây giờ thì giảm 46 xu, 64 đồng 44 xu cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 22 xu. Vàng thì lên 9 đồng 80 xu, hiện tại là 1.841 đồng 10 xu cho một ao vàng. Và với cái lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.34%, 20 năm là 2.95%, 30 năm là 3.06%. Ở Việt Nam, một mỹ kim mua vào 23.400 đồng, bán ra 23.450 đồng. Vàng thì mua vào 55.900.000 đồng cho một lượng, bán ra 56.350.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì ngày hôm qua, Thí Dũng tin rằng khi mà ngày hôm qua ngày thứ bảy, nhưng mà cũng là ngày Chủ nhật, nó ảnh hưởng từ tối thứ bảy. Sau khi mà anh chàng Elon Musk, chủ của cái tập đoàn Tesla, hay là công ty Tesla, thì trong cái đêm mà gọi là phỏng vấn Saturday Night Live, thì anh chàng này lỡ sảy miệng, anh nói rằng cái đồng Dogecoin là cái đồng tiền anh gọi là hustle. Mà quý vị biết rằng cái chữ hustle này nó nặng trong cái những cái gì mà buôn bán thương mại, ngay cả cờ bạc cũng vậy nữa, hay là đánh bida. Quý vị biết là hustle là gọi là câu độ hay là lừa đảo. Giống như, thí dụ chúng ta dễ hiểu như thế này. Trong cái sòng bài có 4 người, 3 người là cấu kết với nhau, tức gọi là hustler. 3 người đó cấu kết lại ăn tiền một người, đó là lừa đảo. Tức là họ lừa gian lận với nhau. Thì anh lỡ miệng anh nói cái này trong cái buổi mà phỏng vấn vui vẻ thôi. Đồng Dogecoin từ 73 cent xuống còn 46 cent. Mà tôi cũng tin chắc rằng có rất nhiều viên đá, nếu mà nó mà sau xây nhà lầu là anh này có đủ đá xây nhà lầu vào bữa tối thứ bảy và sáng nhật, đủ xây vài chục cái nhà lầu. Nhưng mà sau đó anh thấy rằng vào chắc có thể là nhiều cái feedback nó quá tệ đi, anh mới nói liền qua ngày sáng Chủ nhật thì anh nói rằng no, chúng tôi sẽ nhận cái đồng Dogecoin vào cái mission to the moon mà tôi đặt là Doge1, cái SpaceX. Anh chàng này cũng có làm chủ, gọi là có đang có một cái chương trình mà giống như cái anh chàng mà Jeff Bezos của bên Amazon vậy đó, cũng cho người ta lên cung trăng rồi cũng đi thám hiểm này đó, cũng rất là mắc tiền, cũng vài triệu đô lận chứ không phải là nhiều ít cái gì. Nên anh cũng nói như vậy thì cũng đỡ phần nào. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì sáng hôm nay thì Tiến Dũng thấy rằng cái đồng Bitcoin, như cái đồng Dogecoin nó cũng là lên nhẹ nhẹ thôi, không phải là để Tiến Dũng coi là hiện tại bây giờ thì nó lên chút xíu 49 cent rồi. Wow, phải nói rằng đôi khi nói giỡn nó chơi mà cũng nguy hiểm. Bản tin kế tiếp nữa thì có liên quan đến một cái người tên là anh chàng này, tên là anh Kant, và anh này ở Canada. Và hiện tại bây giờ thì Canada đã disclose, tức là đã mở ra, đã gửi cái bản tin này ra cho mọi người cùng biết. Trước đây thì có ít người biết cái bản tin này. Anh chàng này tên là Kant và anh năm 2018 anh chàng này mới có 30 tuổi thôi, anh cũng create một cái platform về đồng tiền ảo mà nó gọi là Quadriga CX. Và anh chàng này thì rất làm từ thiện với người vợ tên là cô Jennifer Robinson. Và hai người này đã đi qua Ấn Độ và đi làm từ thiện, và đồng thời cũng là đi cái honeymoon và đi thăm viếng những cái cô nhi viện. Và sau đó thì khi đi về, người vợ chỉ đi về và nói là anh chàng này đã bị bệnh một căn bệnh gọi là hiểm nghèo, nó gọi là Crohn, căn bệnh mà không biết Crohn disease gì đó. Và cuối cùng thì anh qua đời ở bên Ấn Độ, chứ không phải là đi về Canada. Và hình như là không ai biết anh chết và chôn ở đâu. Cái vấn đề ở chỗ này, trong cái tài khoản mà anh create ra để mà bán cái đồng tiền ảo đó, nó trị giá 215 triệu. Nhưng mà sau khi trở về lại Canada, người vợ mới thông báo ra điều này, thì một tháng sau mọi thông tin của anh chết mới được tung ra, và người ta đến coi nhà băng của anh thì chỉ còn có 25 triệu. Thế còn từ 215 triệu còn 25 triệu. Một cái câu hỏi thiệt bự là anh này hiện tại bây giờ sống hay chết, chỉ có người vợ anh biết, ngoài ra thì nobody knows. Vậy thì quay trở ngược lại, có nhiều người cho rằng ông Satoshi Nakamoto là ông đã là cha đẻ của đồng Bitcoin. Và ông hiện tại là 70 tuổi, đã sống bên thành phố Los Angeles với người mẹ của ông. Và ông này người Nhật. Người ta nói là ông Satoshi là cha đẻ của đồng Bitcoin. Và ông này nói là tôi lên truyền thông, tôi lên mạng xã hội, tôi nói cả ngàn lần, tôi không phải, đừng nói nữa, tôi không phải, nếu mà có như vậy tôi đã giàu rồi. Và đến ngày hôm nay người ta vẫn vu khống ông này là cha đẻ của cái đồng Bitcoin. Vậy thì quý vị nào mà làm chủ đồng Bitcoin, chúng ta có biết nguồn gốc của nó không? Ví dụ Tiến Dũng mua BM thì cũng biết là BM nguồn gốc là từ đâu, từ Đức. Ví dụ chứ mua Tesla là anh chàng Elon Musk ở Mỹ thì mình biết. Nhưng mà hiện tại giờ Tiến Dũng bảo đảm, nếu mà đưa ra một cái câu trả lời là Bitcoin là ai là chủ Bitcoin, nobody know. Mặc dầu nó là ông Satoshi Nakamoto, ông này cứ lên nó 1000 lần tôi giải thích rồi, tôi không phải, thì bây giờ không biết ai là cái đồng cha đẻ đồng Bitcoin tôi biết. Vâng, bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng thú vị. Mặc dầu cái hạ sách của chính phủ đưa ra nhưng mà nó có hiệu quả, là cái đồng, những cái số tiền mà giúp cho những người thất nghiệp nó vẫn kéo dài đến ngày hôm nay. Lý do tại sao? Vì người ta không đi làm, và những cái cơ sở thương mại hiện tại bây giờ họ khác người nhân viên, tức là khác những cái người phục vụ. Và Costco, Walmart cũng nhiều công ty khác bắt đầu gọi là cho những cái khuyến mãi dụ dỗ để mà lôi kéo những người nhân viên nhân công đi làm trở lại. Như Costco hứa là 16 đồng một giờ minimum wage, thay vì 15 đồng tôi cho 16 đồng. Target 18 đồng cho một giờ, và 2000 nhân viên của Target sẽ nhận được 18 đồng cho mỗi giờ. Và Walmart 15 đồng một giờ no question. Tổng cộng 425 người đều nhận 15 đồng một giờ. Chúng ta biết rằng khoảng 17-18 năm về trước, kỹ sư ra trường khoảng 35.000 năm thôi. Bây giờ Walmart chúng ta làm là 30.000 một năm rồi. Như vậy có lợi gì và có hại gì? Lợi là những người này sẽ đi làm trở lại, nhưng có hại là inflation. Chúng ta tưởng tượng tiền lương mà lên một cách như vậy, nếu mà vị rồi không tin, chúng ta nhìn xung quanh quý vị, everything đều lên giá hết, tất cả mọi thứ đều lên giá hết. Cái thứ gì, ngay cả nhà chúng ta phải trả thêm 36.000 một căn nhà mới, đúng không? Tất cả mọi thứ đều lên giá hết, quý vị. Bản tin kế tiếp thì xe Ford recall 661.000 chiếc xe với lý do vì cái rack ở trên đó, tự động chạy một thời gian nó xúc ốc, nó bay tùm lum hết. Và những cái xe này là đời 2016-2019, cái model SUV Explorer 661.000 chiếc. Quý vị nào có cái xe này thì chúng ta cũng gọi là quan tâm đến ha. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái hãng xăng Colonial Pipeline, tức là cái công ty cung cấp xăng trên với vùng East Coast, tức là miền Đông Bắc hả, miền phía Đông. Lý do vì cái công ty này bị ransomware đã đột nhập vào system và đã frozen tất cả. Chứ biết cái ransomware này khi mà tôi vào computer bị rồi là nó frozen tất cả, chúng ta không làm được gì hết, nó chỉ đề chỉ trả tiền đi tôi sẽ mở lại, thí dụ như vậy. Thì cái công ty này đang bị như vậy. Cái vấn đề là không phải họ bị ransomware, cái vấn đề là ransomware nó frozen everything, là chúng ta không có xăng. Vì họ không có biết bây giờ tôi phải chuyển xăng đi đâu, và cái system tôi nó frozen như vậy. Giống như vị đang làm việc bằng computer mà computer bị frozen, nó đâu làm việc được. Thì cái công ty Colonial Pipeline đang nằm trong trường hợp này. Và sau khi chính phủ điều tra thì có một cái tổ chức tội phạm, nó tên là Dark Side, nó bị hai cái này. Và chính phủ của Hoa Kỳ hiện tại bây giờ thì họ nói rằng họ sẽ cố gắng, nó toạt ra cho biết là họ sẽ mở cái xăng chứa ra để mà đi delivery vòng vòng để giúp cho cái trường hợp này nó bị giảm nhiệt. Nhưng bây giờ nếu mà họ không có phân phối xăng thì xăng sẽ lên, mà xăng đã lên rồi. Hiện tại giờ ta không tin thì ra, chúng ta thấy là khoảng một tuần nữa thôi, xăng có thể chạm mốc từ 2 đồng 7 đến 3 đồng cho một gallon xăng, các quý vị. Ví dụ bao đảm điều đó, vì ngay cả mùa hè cái demand nó demand nó cao. Tất cả đều cao mà cái supply lại không có, như vậy thì chắc chắn cái demand supply nó biết rồi, cung và cầu. Đến giờ hôm nay thì chúng ta không biết như thế nào, nhưng mà thường cái ransomware này mà nó frozen đó thì phải từ 2 đến 3 tuần, tức là 14 đến 21 ngày, các quý vị. Và đến giờ này thì người ta chưa biết là sẽ bao nhiêu, nhưng mà trung bình hồi năm ngoái đó, trung bình nha, thì cũng đưa cái chữ trung bình là mỗi công ty như vậy, hay là nói chung ra người Mỹ bị rất là nhiều, mỗi công ty như vậy là trả 310.000 trung bình nha, cho một cái lần bị cái tụi mà ransomware nó nhập vào. Riêng mà quý vị không thôi, ví dụ Tiến Dũng chơi computer sao bị ransomware mà nó vô bị frozen lại là nó demand bằng Bitcoin. That's why bây giờ chính phủ là Bitcoin là những cái đồng tiền mà giúp cho kẻ tội phạm, tại vì đưa tiền mặt hay là đưa transfer money thì họ sẽ biết cái account của bên kia, đưa Bitcoin thì không ai biết ai hết. Và bây giờ hiện tại bây giờ thì cũng là cái vấn đề lớn, thưa quý vị. Vâng, bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay nói về ông Jeff Bezos. Ông Jeff Bezos đã bỏ ra số tiền nửa tỷ để mà làm một cái giác thiệt to bằng một football field như vậy để mà gọi đi du thuyền. Rồi nghe phong phanh là những cái người mà đến những cái du thuyền này là phải certified, phải người triệu phú hay tỷ phú trở lên mới được lên du thuyền này. Wow, người nhà giàu phải là có tiền, rất là sướng, thưa quý vị. Vâng, xin trở lại với bà Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều cho những cái bản tin về kinh tế sáng ngày hôm nay. Và nói tới nói lui nói hoài, chúng ta vẫn nói về cái đồng Bitcoin, anh Tiến Dũng. Nhưng mà hình như giới trẻ bây giờ rất là thích chơi cái Bitcoin này.
Đúng là như vậy, mà bảo thật sự nó là một cái sự sân chơi và gọi là đánh bài đi ha. Mình đơn giản mà gọi là đánh bài đi. Nó có một sự tính toán nhỏ nhỏ nhưng mà sự hên xui nó rất là cao. Tiến Dũng thường nói với vị đó là cái đồng Bitcoin thì hay là đồng Dogecoin á, chúng ta chơi ăn dù thu giật, tức là chạy đánh nhanh rút gọn, nhưng mà đừng
phải giống như là chơi bánh bài cào dùa của Việt Nam mình, đó là ai lớn nút là thắng, không anh, giống vậy không?
Đúng, chẳng hạn như là chúng ta đi một cái sòng bài đó, tức là ngồi đánh dù bỏ 1.000, tức là ăn được 2.000 thì chúng ta đừng có để 2.000 ở đó, đúng không? Cái tâm lý của người Việt Nam bỏ 1.000 vốn đánh lên được 2.000 thì lấy 1.000 bỏ túi đã. Còn cái ngàn kia thì mình chơi mạnh tay hơn, rồi lên ngàn nữa thì lấy ngàn tiếp bỏ túi nữa. Khi nào thua ngàn kia là thôi tôi nghỉ, tôi không chơi nữa. Đó là cái cách mà chúng ta có thể mà còn giữ được cái mạng sống. Còn nếu mà chúng ta cứ gọi là all in luôn á thì coi chừng tiền mất tật mang, thưa quý vị. Đây là lời cảnh cáo riêng Tiến Dũng đâu, đây là những bản tin Dũng gửi đến quý vị, thực tế là như vậy chứ không phải là cái lời cảnh cáo mà riêng Dũng create ra những cái bản tin đó. Tức là cánh chính phủ rồi nhiều cái quốc gia đã bắt đầu có những cái dị ứng về cái đồng Bitcoin này rồi, tức là cái đồng tiền ảo cryptocurrency rồi. Bởi vì thì cứ nhào vô giống như con thiêu thân thì thật sự ra với một ngày nào đó thì sẽ rất là đáng tiếc, quý vị. Vâng, cảm ơn Bảo rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc Bảo vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh Tiến Dũng. Cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình. Xin được kính chúc anh Tiến Dũng cùng quý vị có một thứ hai đầu tuần thật là bình an và sức khỏe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình Kinh tế thị trường vào lần sau.